Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, vào năm 1859, nhà bác học người Anh Charles Darwin đã đưa ra một cái lý thuyết để giải thích về sự tiến hóa của muôn loài muôn vật, và ông gọi cái thuyết đấy là chọn lọc tự nhiên. Theo đó, mọi loài, mọi cá thể đều luôn luôn có một cái sự cạnh tranh khốc liệt với nhau, và chỉ những cá thể nào khỏe nhất, mạnh nhất và nhanh nhất mới có khả năng tồn tại và phát triển. Chúng ta coi những chương trình thế giới động vật, chúng ta thấy ở trên các đồng cỏ, các loài thú gặm cỏ, khi bị những con thú dữ nó săn đuổi thì tất cả đều bỏ chạy, và trong đó con nào chạy nhanh hơn, khỏe hơn thì thoát được, còn con nào yếu sẽ bị loại trừ. Thậm chí ngay trong cùng một loài, cái sự cạnh tranh đấy cũng rất khốc liệt. Những cái bầy đàn, đến cái mùa giao phối của nó chẳng hạn, thì chính những con đực nó phải chiến đấu với nhau để nó giành được cái quyền giao phối. Và những cuộc chiến như vậy đôi khi gây sát thương cho nhau. Đấy là thế giới động vật mà chúng ta quan sát được. Thế giới của con người, chúng ta cũng thấy cái sự cạnh tranh, cái sự đố kỵ đôi khi nó cũng rất là khốc liệt. Trong lịch sử của nhân loại, biết bao nhiêu cuộc chiến tranh đã có nguồn gốc từ điều đó. Thậm chí có những người chủ trương dân tộc của mình phải là một dân tộc ưu tuyển, phải là mạnh mẽ, phải là thống trị mọi dân tộc khác, và vì vậy nhiều dân tộc khác phải bị loại trừ bằng những hành vi rất tàn độc, giết chết. Hitler là một trong những người đấy, và chủ nghĩa phát xít là một trong những cái con đường, một đường hướng như thế. Phục vụ lời Chúa ngày hôm nay kể cho chúng ta hai câu chuyện mà cái cốt nó gần như tương đồng với nhau. Câu chuyện thứ nhất xảy ra ở trong sách Dân Số, trong bài đọc 1 chúng ta nghe ông Môsê đang dẫn dân tộc Israel đi về miền đất hứa, và Đức Chúa đã lấy một phần thần khí trên ông mà ban cho một nhóm các kỳ mục, 70 kỳ mục. Trong số những người được tuyển chọn đấy, có hai vị không vào trong lều để được ban thần khí. Hai vị ấy đã ở ngoài trại, và sau đó hai vị cũng được thần khí và bắt đầu phát ngôn nói tiên tri. Ông Giô-suê là một trong người thân cận của Mô-sê và là người sau này sẽ thay thế chỗ của ông Mô-sê để dẫn đưa dân tộc Israel vào miền đất hứa. Ông đã tỏ ra tức tối, ghen tị, và ông đã yêu cầu Mô-sê: xin thầy cấm họ, không cho họ được phát ngôn, không cho được nói tiên tri. Và cái câu trả lời của Mô-sê là một bài học cho chúng ta. Anh ghen dùng tôi ấy à? Và ông nói rằng: chớ gì thần khí của Chúa đổ xuống trên toàn dân để mọi người đều được lãnh thần khí và mọi người đều có thể nói tiên tri. Câu chuyện trong Tin Mừng cũng tương tự như thế. Gioan là một trong những môn đệ, thậm chí là môn đệ thân tín của Chúa Giêsu, trong nhóm tông đồ, những người thân cận nhất với Chúa Giêsu. Ông cũng thấy có những người nhân danh Đức Giêsu mà trừ quỷ, và ông đã hành động, ông đã ngăn cấm họ không được làm điều đó, nhưng mà ngăn không được, cho nên về thuật lại với thầy và xin thầy có hành động ngăn cấm họ đi. Đức Giêsu cũng trả lời tương tự như trong câu chuyện trước mà chúng ta vừa nghe: đừng ngăn cấm họ, đừng ngăn cấm họ. Thưa quý ông bà và anh chị em, câu trả lời của ông Mô-sê, câu trả lời của Chúa Giêsu là những điều chúng ta phải suy nghĩ trong cuộc sống của chúng ta. Rất nhiều lần đôi khi chúng ta nhân danh việc này việc kia, thậm chí chúng ta nhân danh Chúa để tố cáo, để lên án những người không thuộc nhóm chúng ta, những việc ở bên ngoài chúng ta. Thay vì tố cáo, thay vì ghen tị như vậy, thì Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy có một cái nhìn rộng mở, một tâm hồn quảng đại để có khả năng nhận ra được những điều tốt đẹp ở nơi anh chị em của mình, những người có thể không cùng nhóm với chúng ta, không cùng phe chúng ta, thậm chí là trái ngược quan điểm với chúng ta. Và thay vì tố cáo họ, thay vì muốn loại trừ họ, thì hãy nhìn lại chính mình để loại trừ những cái gì xấu ở trong con người chúng ta, những sự ác, sự dữ, sự xấu ở nơi chính chúng ta. Và ở cuối bản tin mừng chúng ta nghe những lời của Chúa Giêsu, khi mới nghe có lẽ nhiều người cảm thấy sốc, bởi vì Chúa Giêsu dùng những lời rất mạnh, dùng những hình ảnh rất mạnh để mà nói về một cái thái độ của người môn đệ phải dứt khoát đoạn tuyệt với sự dữ, với tội lỗi. Nếu tay anh làm cớ cho anh vấp phạm sa ngã thì hãy chặt nó đi. Nếu chân anh làm cớ cho anh sa ngã, hãy chặt nó đi. Và thậm chí nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, hãy móc nó đi. Chắc chắn Chúa Giêsu không dạy chúng ta thực hành theo nghĩa đen. Bởi vì nếu thực hành theo nghĩa đen, chắc chắn mỗi người chúng ta ngồi đây đều là những người tàn tật hết. Nhưng chúng ta cũng không được xem nhẹ những lời của Chúa. Những lời của Chúa là rất rõ ràng và rất mạnh mẽ. Những cái sự dữ, sự xấu, những cái tội lỗi trong con người của chúng ta, chúng ta cần phải có một cái thái độ dứt khoát. Một cái thái độ dứt khoát và phải hành động để mà ít nhất nó ở trong cái nỗ lực, cái ý hướng của mình để mà loại trừ những cái điều dữ ở trong con người chúng ta, trong cuộc sống xung quanh chúng ta. Cái tay, cái chân, cái mắt là những cái thành phần quan trọng trong con người chúng ta, những cái bộ phận cơ thể rất quan trọng trong con người chúng ta. Và khi Chúa bảo chặt tay, chặt chân, móc mắt, như tôi nói, không hiểu theo nghĩa đen, nhưng mà ít nhất Chúa cũng muốn chúng ta đôi khi phải cần phải hy sinh, phải dám hy sinh, phải loại trừ những cái gì mà nó xem ra nó gắn chặt với cuộc sống của chúng ta, với con người của chúng ta. Miễn nó là cái sự xấu, sự dữ, thì chúng ta cần phải có một cái thái độ dứt khoát và có khi chấp nhận hy sinh để mà đánh đổi. Những cái hy sinh, những cái loại cố gắng đó không phải là vô nghĩa, thưa quý ông bà và anh chị em. Chúa Giêsu đưa ra một cái mục đích rất cụ thể. Để làm gì? Để được vào hưởng sự sống đời đời. Để được vào hưởng sự sống đời đời. Chớ gì lời Chúa ngày hôm nay nhắc nhở mỗi người chúng ta. Xin Chúa cho chúng ta có một cái nhìn, có một trái tim, có một ánh mắt rộng mở, bao dung và quảng đại, để có khả năng nhận ra được ít nhất một vài điểm tốt đẹp nơi những người khác, nơi thế giới xung quanh chúng ta, ở bên ngoài chúng ta. Và xin cho chúng ta cũng nghe và ghi nhớ lời của Chúa Giêsu về việc chúng ta phải thực hành, phải hành động để cố gắng có thể loại trừ những cái sự dữ, sự xấu, những cái tội lỗi khỏi cuộc sống của chúng ta. Amen.